Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại Trung tâm Liệu Quán San Jose, chúng ta cùng nhau chia sẻ một bài pháp có tựa đề là Tứ Niệm Xứ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, một loạt những cái bài giảng hôm nay cũng như là những ngày kế tiếp là nó nằm trong một cái chủ đề lớn gọi là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo hay là 37 cái pháp môn tu tập nhằm đưa hành giả đến cái mục tiêu là giải thoát khỏi khổ đau. Ngày hôm qua 18 tháng 9 chúng ta đã nghe cái giới thiệu về 37 phẩm trợ đạo. Thì chúng tôi xin lược qua lại cái bài giảng ngày hôm qua. Thì Đức Phật là một con người đầu tiên trên cái hành tinh này đã tự mình chứng ngộ và giải thoát khỏi mọi khổ đau. Và sau đó trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài là nhằm mục tiêu là giúp cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Và Ngài nói rằng ta trong suốt cả cuộc đời chỉ giảng có hai điều: thứ nhất là khổ và thứ hai là diệt khổ. Thứ nhất là khổ và thứ hai là diệt khổ, tất nhiên là giúp cho con người thoát khỏi là khổ đau. Và trong cái bài kinh Tứ Đế, bài pháp giảng đầu tiên Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, thì Đức Phật nói lên bốn cái sự thật. Sự thật thứ nhất là cuộc đời này là khổ đau. Cái sự thật thứ hai là nguyên nhân mà đưa tới khổ đau là do tham ái, tham sân si. Tham không được thì sân, và tham sân này là nó do cái vô minh hay là con người mình bị sống theo cái ảo giác chi phối. Và cái sự thật thứ ba là ái diệt, tất nhiên là diệt đế hay là ái diệt hay là niết bàn. Thì đây là một cái sự thật, một cái sự thật là con người có thể chứng đạt được cái trạng thái giải thoát. Và cái trạng thái giải thoát đó vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì Ngài nói là niết bàn. Và hiện tại chúng ta ở Việt Nam cũng như nhiều nước khác ở Đông Á thì gọi là cực lạc. Chúng ta thường hay dùng cái bài kinh A Di Đà Phật để niệm, để mong rằng có thể được về sinh về cảnh giới cực lạc. Thì cái cực lạc là một cái tên gọi khác của niết bàn. Đây là một cái sự thật có mặt ở trên cái cuộc đời này. Và cái sự thật thứ tư đó là đạo đế hay là cái con đường hay là cái pháp môn mà đưa đến cái mục tiêu là niết bàn. Và trong cái đạo đế này á thì gồm có 37 pháp trợ đạo, 37 pháp là giúp cho người thực tập, người tu tập đạt đến mục tiêu giải thoát. 37 pháp đưa đến mục tiêu giải thoát đó thì gồm có: thứ nhất là tứ niệm xứ, thứ nhất là tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chánh cần hay là bốn cái loại tinh tấn. Thứ ba là bốn như ý túc. Và kế tiếp là năm căn, kế tiếp là năm lực, kế tiếp là thất giác chi, và cuối cùng là bát thánh đạo. Tổng cộng là như vậy là 37 cái pháp hay là 37 cái cách thức để đưa người tu tập đạt đến cái mục tiêu giải thoát. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái ý nghĩa của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ ở đây có tên Pali là Sati Patthana Sutta. Sati có nghĩa là niệm, Asana có nghĩa là ứng dụng và Sutta là kinh. Như vậy là trong cái bài kinh này là ứng dụng cái niệm, sự ứng dụng của cái là của cái niệm. Và cái ứng dụng của cái niệm này là được đặt vào bốn cái nơi. Thứ nhất là thân, thứ hai là thọ, thứ ba là tâm, và thứ tư là pháp. Cái ứng dụng của cái niệm vào bốn cái vị trí này, hay là bốn cái phạm trù này, là thân, thọ, tâm, pháp. Thì bây giờ chúng ta, trước tiên chúng ta cần phải hiểu niệm. Niệm là gì? Niệm là có nghĩa là chánh niệm, tỉnh giác đối với việc mình đang làm. Chánh niệm, tỉnh giác là mình phải chú ý những cái việc của mình mà đang làm ngay trong hiện tại. Ví dụ như là trong hiện tại chúng ta đang ngồi học bài, là chúng ta phải chú ý cái học bài. Và cái sự chú ý này là cần phải tỉnh giác, là mình phải rõ biết là cái việc của mình là đang làm. Rồi giả như mình nấu ăn thì mình phải chú ý cái việc của mình là nấu ăn, và rõ biết cái việc nấu ăn của mình. Tất nhiên là đừng để cho cả cái sự việc khác nó chi phối. Tất nhiên là niềm đây có nghĩa là chánh niệm và tỉnh giác, và không để bị phân tâm. Và nó có nghĩa là thấy sự việc là như thật. Chánh niệm tỉnh giác đây là một cái khái niệm nói lên là một cái hành động của tâm thức rất là quan trọng. Tập trung nhưng mà rõ biết cái việc của mình là đang làm, rõ biết như thế nào. Thì bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị một cái hình tượng để quý vị thấy cái ảo và cái thật. Ví dụ như đây có một cái tấm gương, thế này, đây có một tấm gương lớn. Thì quý vị nhìn vào trong cái tấm gương thì quý vị sẽ thấy cái gì? Quý vị sẽ thấy là quý vị thế nào? Thấy cái hàng ngồi đầu như toàn nữ hết, rồi cái hàng kế tiếp là có nam còn có nữ, rồi cuối cùng là có cái máy quay phim ở phía dưới. Tất nhiên toàn bộ cái sự vật, toàn bộ con người của chúng ta nhìn vào trong gương là chúng ta thấy y chang, là có phải như vậy không? Nhìn vào trong gương chúng ta biết đây là anh A chứ không phải là anh B, đây là cô C chứ không phải là cô A. Đấy là thấy sự việc rất là rõ, phải là đúng. Nhưng mà khi chúng ta tới, chúng ta đụng vào cái tấm gương á, mình rờ cái người này, mình rờ cái người kia, thì chúng ta thấy là có người nào thật ở trong gương không? Không. Thế nào? Khi chúng ta tới rờ, chúng ta đụng tay thì không có đụng người nào hết. Mình tưởng rằng mình đụng có A, đụng anh C, nhưng mà không có đụng. Thì đây là một cái ví dụ là để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, những cái gì chúng ta thấy, nghe, biết, ý thức là chúng ta cứ tưởng rằng những cái hình đó là thật. Đó. Chúng ta cứ tưởng rằng đó là thật. Cái khổ đau của con người là, hay là cái mê mờ của con người là ở chỗ đó. Cái mà mình thấy, cái mình nghe, cái mình nhận biết, cái mình cảm giác, thế là mình tưởng là thật. Đó. Nhưng mà chúng là lạ. Trong một cái bài kinh gọi là Căn Bản Pháp Môn thì Đức Phật nói là chúng sinh đó, sở dĩ khổ đau tại vì cái đặc điểm nhận thức của chúng sinh là tứ tưởng thật, ngài gọi là vô minh. Chính vì vậy cho nên là trong cái bài kinh này Đức Phật nói những cái bậc thánh tăng hay là những cái người trí theo Phật giáo là những cái người này là cái biết hay là cái nhận thức của họ là đặt trên cái nền tảng là thiền định. Chính trên cái nền tảng thiền định mà họ thấy được là cái ảo. Vì vậy cho nên họ không có bám víu. Những cái mà họ thấy thì đó là ảo. Những cái họ nghe, cái đó là ảo. Những cái gì họ cảm xúc, cái đó là ảo. Cái gì họ nhận biết, cái đó cũng là ảo. Cho nên Đức Phật nói, những cái gì mà thấy mắt, thấy tai nghe thì mình phải cảnh giác. Thì chánh niệm tỉnh giác ở đây có nghĩa là như vậy. Chánh niệm tỉnh giác ở đây là có nghĩa mình chú ý vào cái việc của mình đang làm, nhưng mà mình đừng để nó làm cho mình buồn vui. Thế này, mình để ý vào công việc của mình là đang làm, mình không bị phân tâm. Và mình tỉnh giác ở đây là gì? Tỉnh giác là ở đây tự nhiên mình không để nó làm cho mình buồn hay là vui, cảm xúc nó khởi lên đó. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta nghe, mình nghe một ai đó còn khen mình, thế nào, còn khen mình, thì mình phải để ý là cái khen đó, và mình tỉnh giác là gì? Cái khen đó nếu như mà mình khởi lên niềm vui thì mình phải cần phải là nhiếp phục, đừng để cái vui đó, vì cái vui đó là ảo. Thế nào? Hoặc ngược lại, tai của mình nghe một cái tiếng là chỉ trích, làm cho mình là trước đây mà nếu như mà mình không mình không biết, mình thất niệm á, là mình buồn lắm. Ai chê mình thì mình buồn, còn ai khen mình thì mình vui. Thì đối với phàm phu á, họ bị chi phối. Nhưng mà đối với cái người trí á, những cái người mà được học Phật pháp á, thì tất cả những cái đó là ảo. Là ảo. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là như vậy. Mình chú ý vào cái việc của mình và đang làm, nhưng đừng để cho nó gây cho mình những cái cảm xúc buồn, vui, giận, hờn và vân vân. Thế này. Đó. Thì như vậy gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và ở đây cũng có nghĩa thấy sự việc là như thật. Tất nhiên là chẳng hạn như chúng ta nhìn vào hình ở trong gương, thế này, mình thấy ồ, và trong gương này là có phản chiếu đủ tất cả là mọi người, nhưng mà mình nói rằng hình trong gương này là ảo. Như vậy có nghĩa là gì? Thấy sự việc như là như thật. Thế này, như vậy có nghĩa là thấy sự việc như là như thật, nghĩa là mình thấy cái đó là ảo. Thế này, cái đó là trong kinh Đại Thừa Pháp Hoa gọi là như thị, như thị tưởng, như thị tánh, như thị thể, như thị nhân, vân vân. Như thị đấy có nghĩa là như thật. Như thật đấy là sao? Là thấy cái sự việc đó là ảo. Như thật ở đây là có nghĩa thấy sự vật đó là ảo, không, là không có thật. Rồi, và chúng ta qua một cái khái niệm Phật. Phật tiếng Pali là Buddha, và cái chữ Phật này nó được cấu thành bởi một cái động từ là bút, B-U-D, bút. Và cái chữ bút này chúng ta thường hay nghe là gọi là bút, thế này, bút. Thì cái chữ bút này nó đã thâm nhập vào Việt Nam từ ngàn xưa. Và cái bộ này rõ ràng là đây là một cái bộ trong những cái bằng chứng để cho thấy rằng đạo Phật đã đến Việt Nam từ rất lâu. Bộ ở đây là từ cái chữ bút này, và bút đây là một cái động từ, nó có nghĩa là tỉnh giác. Tỉnh giác nghĩa là không mê mờ đó. Và cộng thêm một cái đuôi là a để trở nên một cái danh từ là Buddha. Buddha như vậy được định nghĩa là gì? Là người tỉnh giác. Đó, chúng ta phải lưu ý. Phật là gì? Phật là người là tỉnh giác. Tỉnh giác là sao? Tỉnh giác là mắt thấy tai nghe và biết rằng chúng là ảo. Chúng là ảo, cho nên gì? Không bị chúng là chi phối. Thế là người ta có khen mình thì mình cũng không vì vậy mà vui. Người ta chê mình thì cũng không vì vậy mà buồn. Là vì sao? Vì chúng là ảo. Vì chúng là ảo. Đó. Vì sao? Vì trong khi thiền định người ta biết chúng là ảo. Đức Phật là người đầu tiên thấy được cái ảo giác này, thấy được cái ảo. Đó. Và Vì vậy cho nên rằng là Buddha là Phật, Phật có nghĩa là người, là người tỉnh giác. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong cái danh tự, trong Đại Thừa Phật Giáo thì chúng ta thấy Phật rất là nhiều. Và đây là đúng, vì Phật có nghĩa là người nào mà tỉnh giác thì người đó là Phật. Người nào tỉnh giác là Phật. Cho nên chúng ta là Phật. Nếu như trong kinh Phật Hoa nói rằng là ta là Phật tạo thành, các ngươi là Phật sẽ thành, là nghĩa là như vậy. Chúng ta là nếu như mà tỉnh giác thì mình cũng là Phật. Thế nào? Đó. Chỉ có điều rằng là chúng ta là nhiều khi vì sao? Vì mình không được là học hỏi, mình chưa hiểu, cho nên mình tưởng Phật là một cái gì thật là xa vời, không phải là như vậy. Phật ở đây định nghĩa rất rõ là người tỉnh, người tỉnh giác. Tỉnh giác là gì? Thấy sự vật là ảo. Vì ảo cho nên là mình không đau khổ. À thế nào? Vì là ảo cho nên mình không đau, mình không là đau khổ. Mắt thấy, tai nghe, sở dĩ chúng sinh mà đau khổ vì chúng sinh tưởng là thật. À, cho nên là mới sinh ra là buồn vui giận hờn, là thương ghét chém giết lẫn nhau. À thế nào? Nhưng mà đối với cái người trí á, trong Phật giáo họ thấy cái đó là ảo. Vì ảo vậy cho nên gì, họ không có là bạo động. À, người ta chê họ, họ cũng không nổi giận, họ không nổi sân. À, thế nào? Bởi vậy cho nên là tinh thần của Phật giáo là tinh thần hòa bình. À, Đức Phật là cái người không có đấu tranh, không có cạnh tranh hơn thua với ai. Vì sao? Vì Đức Phật là người thấy các pháp hay là các sự vật hiện tượng trên thế giới này đều là ảo. Ở đây chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là làm như vậy. Và trong cái bài tứ niệm xứ hôm nay á, thì Đức Phật nói rằng đây là eco macco, danh từ eco macco. Eco là duy nhất, mình duy nhất. Macco là cái con đường hay là cái phương pháp. Và ngài gọi là cái bài kinh tứ niệm xứ này là eco macco, hay là cái đạo lộ duy nhất đưa đến mà giải thoát. Đấy, đạo lộ duy nhất đưa đến mà giải thoát. Vì sao? Vì nếu như mà ai sống về ảo giác thì khổ đau. Thế nào? Còn ai mà không sống về ảo giác, có nghĩa là tỉnh giác, thì thoát khỏi khổ, còn khổ đau. Và tất cả những cái pháp môn của Đức Phật đều nằm trong chiều hướng là như vậy, nhằm giúp cho con người thoát khỏi vô minh. Thoát khỏi vô minh đây tất nhiên là không sống về ảo giác. Đó. Cho nên là đây chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của cái bài kinh này là Đức Phật nói rằng phương pháp duy nhất đưa đến giải thoát. Duy nhất ở đây là chúng ta phải hiểu rằng nó diệt trừ là ảo giác, không sống về ảo giác. Đây này, thì tất cả những pháp môn của Đức Phật và đặc biệt là trong cái bài kinh này đều nhằm đưa tới và thấy cái ảo để mà đừng để chúng là chi phối mình. Và tứ niệm là bốn cái niệm hay là bốn cái ứng dụng của niệm vào gì, là thân thọ tâm và pháp. Là bốn cái ứng dụng, thân thọ tâm và pháp. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần niệm thân và trinh thân. Chúng ta biết rằng là Đức Phật chọn cái thân để mà quán tưởng, để mà suy nghĩ, là vì cái thân của chúng ta là một trong những nhân tố làm cho mình khổ đau. Thế nào? Chúng ta biết rằng sợ gì, tại sao chúng ta tham? Tại vì có cái thân này. Vì có cái thân, và chúng ta biết rằng khi mà có cái thân, có cái tôi thì sẽ có cái còn của tôi. Thế nào? Chồng tôi, vợ tôi, con tôi, tài sản tôi, rồi quyền lực còn của tôi, và vân vân. Thì cái tôi á, đây là một cái ảo. Đây, cái tôi là một cái ảo. Nhưng mà cái người, nhưng mà phàm phu á, thì cứ tưởng là thật. Ở đây này, phàm phu cứ tưởng là làm thật. Vì vậy cho nên là mới tranh hơn mà tranh thua, mới có tham. Đó là mới tham không được thì làm thì sân. Thì cái tôi á là một cái ảo, nhưng mà có người tưởng là tưởng làm thật. Vì vậy cho nên mới tranh hơn là tranh thua. À, thế là tôi giàu thì được, nhưng mà ai giàu hơn tôi là tôi buồn. À, chúng ta thấy rằng là trong vấn đề làm ăn là kinh tế đó, thế là làm ăn là còn kinh tế. Mình thấy cái người là một cái shop là kế cận, tại sao là anh nên mà làm ra, mà mình thì khách chẳng ai là khẳng định, thì tự nhiên là nóng mặt và tức giận, thế là và tìm mọi cách để mà hạ là đối phương. Thì như vậy là sự tránh hơn tránh thua đó là tại vì cái tôi, thế là tại vì có cái tôi. Và chúng ta biết rằng cái tôi này đó, nhiều người hay là phàm phu á, người ta còn nghĩ xa hơn nữa. Sau khi chết là cái tôi vẫn xuất hiện dưới hình thức gọi là linh hồn, phải không? Và linh hồn, và cái tôi này á, người ta còn hiểu lầm, chẳng hạn như bây giờ mình là người nam, rồi kiếp sau cũng là nam, rồi kiếp sau nữa là làm nam, thế nào? Hoặc là ngược lại, kiếp này mình làm nữ, rồi mình tưởng rằng là kiếp sau cũng là nữ, rồi kiếp sau nữa cũng là nữ. Hoặc là bây giờ mình là con người, mình tưởng rằng bây giờ kiếp này là con người, rồi kiếp sau cũng là con người, kiếp sau mãi mãi đều là con người. Nhưng không phải vậy. Ngã là một cái khái niệm cho rằng sự vật không có thay đổi. Thế này, cái tôi không có thấy là không thay đổi. Đây là một quan niệm là sai lầm. Tại vì cái con người của chúng ta là chúng ta thấy rằng ngay trong kiếp này là đã có những cái người mà đã thay đổi được giới tính rồi đó. Mình nói thay đổi giới tính là tự nhiên đó. Thế là đang nam chuyển qua nữ, hoặc nữ chuyển qua nam, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người của chúng ta là nó thay đổi. Thế là kiếp này là nam, nhưng mà kiếp sau có thể là nữ và ngược lại. Và thậm chí kiếp này là con người, nhưng mà kiếp sau có thể là con vật. Đó. Do cái nghiệp, có cái nghiệp đây là do cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta như thế nào, gieo nhân như thế nào, thì cái quả báo nó sẽ là như thế. Đó. Thì cái này nó nằm trong cái gọi là luật là nhân quả. Thì chính cái thân đó, nó làm cho con người mình là có khổ đau. Và những cái vị triết gia như là Khổng Tử, Lão Tử đều nói có thân thì là thiên khổ, có thân thì là thiên khổ. Đó. Và vì vậy cho nên là trong cái phép quán của cái niệm thân trên thân đó, là để nhằm giúp cho chúng ta là thấy được cái mà mình cho cái thân này chỉ là khái niệm hay là ảo giác. Còn khái niệm bây giờ là cái khái niệm thì quý vị có thể là biết là như vậy. Bây giờ quý vị nhìn lên chúng tôi, phải không? Rồi quý vị nhắm mắt lại đi. Khi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra ông thầy bận ảo, bận y vàng này là ngồi đến này không? Quý vị có thể hình dung ra. Thì cái hình dung đó gọi là khái niệm. Phải không? Cái hình dung đó là khái, một khái niệm. Và quý vị sẽ thấy rằng cái khái niệm, tất nhiên cái con người hay là cái hình ảnh của ông thầy nằm trong tâm của cái vị, và cái người, ông người thật đấy là hai cái là khác nhau không? Cái người ngồi đây là thật, phải không? Còn cái hình ảnh của tâm của tôi mà ở trong tâm của cái vị, cái đó là ảo, phải không? Cái đó là ảo. Thì cái này là cái mà nếu chúng ta ứng dụng được thì chúng ta sẽ bớt khổ đau rất là nhiều. Chúng ta sẽ bớt khổ đau rất là nhiều. Trong cuộc đời quý vị sẽ thấy rằng là nhiều khi mình giận ai đó, chuyện đã qua rồi là 10 năm rồi, hoặc lâu hơn nữa, nhưng mà nhiều khi mình nhớ lại nó một cái thôi, tự nhiên là tim gan là mà muốn sôi lên. đấy là tính ra là một số đấy. Nhiều người còn hâm hang là nghiệp chết xuống lộ rồi cũng vẫn còn giận, đấy là chết xuống lộ rồi vẫn còn giận. Còn quý vị thấy vậy, đấy là cái con người của chúng ta là cái khái niệm là cái ảo. Khi mà chúng ta tích một cái người đó là người nào đó thì từ cái hình ảnh của người đó sẽ hiện, nó sẽ hiện ra, đấy là. Hoặc là ngược lại, khi hình ảnh của cái người đó mà trước đây là mình tức tội rồi, nhưng mà khi mà hình ảnh đó hiện ra một cái là khi thế nào mình tức tội phải không? Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng mình sống với cái ảo. Và quý vị biết rằng khi mà cái sự tức tội mà nó hiện ra thì nó sẽ làm cho cái sự rối loạn trong mình và trong cơ thể. Vì cơ thể của chúng ta là tâm sinh lý, nó liên quan là với nhau. Khi chúng ta vui thì sức đề kháng trong cơ thể là nó tăng lên. Nhưng khi chúng ta buồn, chúng ta tức giận thì đề kháng ở trong người giảm và giảm xuống. Quý vị đã từng nghe là có nhiều người vì một cái sự nóng giận mà chết bất đắc kỳ tử. Mà chết đứng, đúng rồi. Đó. Nhiều người là giận mà cái giận đến cái đồ mà coi như là lăn ra là chết luôn. Chỉ ngay là thầy cũng có quen với một vị Phật tử đó, cũng là lớn tuổi rồi. Và cái vị này á, thì cũng đi chùa là nhiều lắm. Và những cái người con của cái bà Phật tử này là rất là thương mẹ, chiều mẹ. Nhưng mà ngược lại là bà lại là hay là để ý những cái chuyện lặt vặt là của con cháu, hay để ý. Và một hôm đó có một sự việc là của con cháu làm gì đó bà không bằng lòng và bà nổi giận lên. Và khi nổi giận lên thì đứt mạch máu, đột quỵ, đưa vô bệnh viện thì chết. Như vậy là để nói đến gì? Để nói đến rằng là tâm sinh lý nó liên quan là với nhau. Và cho nên những cái gì mà chúng ta vui buồn thì đó là những cái phản ứng, là những cái phản ứng là ảo giác. Thế là những hình ảnh hay là những cái sự việc nó xuất hiện mà nó làm cho chúng ta buồn, chúng ta giận hờn thì cái đó là tự mình làm đau khổ mình. Thế là tự mình làm là đau khổ. Thì quản thân ở đây Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta rằng cái mà chúng ta cho rằng cái thân, cho rằng là cái tôi, cho rằng là cái linh hồn thì đó chẳng qua là một cái khái niệm. Chẳng qua là một cái khái niệm. Cũng giống như là quý vị nhìn chúng tôi rồi hình ảnh chúng tôi nằm trong tâm của quý vị, thì cái này là cái khái niệm. Và cái đó là ảo, là ảo giác. Thì cái người trí trong Phật giáo á, bởi vậy cho nên họ rất an nhiên và tự tại. Họ an nhiên tự tại là vì họ thấy được, họ thấy được sự việc như thật, họ biết được sự việc như là như thật đó. Và đây là cái ứng dụng đầu tiên của chánh niệm tỉnh giác. Và về cái thân hay là cái tôi hay là cái ta hay là cái ngã, cái thân đã nhận biết chỉ là khái niệm ảo giác. Và do vậy nhờ gì dẫn đến cái gì là xả bỏ, không chấp thuộc là bản biết. Thế này xả bỏ, không chấp thủ là bạn biểu, không chấp thủ bạn biểu vào cái thân này. Chẳng hạn như là trước đây vì mình là quý cái thân của mình, cho nên mình lỡ bị tai nạn gãy một cánh tay, cưa một cánh tay, thì nếu như mình không hiểu là giáo lý, mình không hiểu Phật pháp thì mình đau khổ lắm. Đứt một cánh tay, mất một cái chân là đau khổ là vô cùng. Thế là luyến tiếc. Đấy không? Nhưng mà nếu như chúng ta học giáo lý, chúng ta biết cái thân này chỉ là ảo, chỉ là ảo giác. Nó chỉ thuộc về cái khái, về cái khái niệm. Đấy là bởi vậy cho nên không có bản biết. Là tất nhiên là sao? Nghĩa là nếu như lỡ may phải là cưa tay cưa chân thì không có buồn. Thì cái biểu hiện của cái không chấp thuộc tạo biểu cái thân là chỗ đó. Rồi quý vị thấy nào. Đó. Thì quán thân trên thân là gì? Để thấy được cái thân chỉ là khái niệm, chỉ là cái ảo, để đừng bám, để đừng bám vào mình. Rồi bây giờ đi vào trong cái là còn cái niệm á, thì trong cái ứng dụng này á, liên quan đến cái thân thì là gì? Thở vô thở ra dài, tôi rõ biết. Tôi thở vô thở là thở ra dài. Thì quý vị biết rằng á, là cái hơi thở chúng ta trước đây chúng ta không có chú ý. Thế nào? Trước đây chúng ta không có chú ý là cái hơi thở. Và nhưng mà cái hơi thở là một cái đối tượng. Hơi thở nó cũng là một phần của cái thân. Thế nào? Và chúng ta sẽ thấy rằng hơi thở nó vô ra liên tục cho đến khi chúng ta nhắm mắt. Đấy, nó luôn luôn là ngày và đêm. Khi nào nó cũng đã có mặt hết. Thì bây giờ Đức Phật chọn cái hơi thở làm cái đối tượng để mà chú ý. Thế nào? Chú ý hơi thở vô dài mình rõ biết, thở vô dài, thở ra dài mình rõ biết, hơi thở ra dài mình chú ý đến cái hơi thở. Rồi thở vô thở ra ngắn, tôi rõ biết. Tôi thở vô thở thở ra ngắn. Tất nhiên mình phải để ý cái hơi thở dài là tại dài là như thế nào và ngắn là như thế nào. Thì quý vị biết rằng dài là có nghĩa rằng hơi thở nó đi từ mũi đưa xuống bụng, thế nào, rồi từ bụng đi là đi ra, như vậy là dài. Dài là tất nhiên là nó đi trên một cái đoạn thẳng. Hơi thở nó hít vào từ mũi đưa xuống dưới bụng, bụng hơi thở ra, rồi bụng thọt lại là thở ra. Đó. Hơi thở đi trên một đoạn thẳng, thế nào. Đó. Như vậy gọi là dài. Còn ngắn là sao? Ngắn là mình để ý hơi thở đi vô ngang qua một cái điểm ở trong mũi. Hơi thở nó đi, khi mình hít vào hơi thở đi ngang qua và qua đây, nó đi xuống bụng rồi. Nhưng mà đi xuống bụng rồi thì nó khi thở ra thì nó cũng đi ngang qua cái chóp mũi này, và mình chỉ để ý một cái điểm này mà thôi. Hơi thở đi vô ngang qua điểm này, hơi thở đi ra ngang qua là điểm này. Như vậy gọi là thở ra ngắn tôi rõ biết, thở ra ngắn, thở vô ngắn tôi rõ biết. Tôi thở vô là vô ngắn, là mình để ý là một điểm này. Thế nào? Còn cái đề tài đầu tiên hay là cái đề mục đầu tiên mà mình là để ý là dài. Dài là mình để ý hơi thở nó đi từ mũi cho xuống dưới bụng. Rồi từ bụng đi là đi ra, đi trên một cái đoạn thẳng này. Thấy không? Như vậy gọi là dài. Còn ngắn là chỉ, mình chỉ để ý hơi thở đi ngang qua là một điểm ở trong bụng mà thôi. Thế này. Đó. Rồi. Cái đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân có sẽ thở vô là thở ra. Khi thở vô thở ra là mình nghĩ cái hơi thở đó thẳng đi vào. Khi mà mình hít hơi vào thì mình tưởng tượng rằng hơi thở đó nó đi xuống tất cả các tế bào của cơ thể. Thế nào? Nó sẽ đi xuống. Và thực tế nó cũng, khi chúng ta thở sẽ đưa oxy là đi là phổi, đưa vào máu. Oxy nó nằm trong máu, rồi máu hàng này bơm, tim hàng này bơm đi xuống tất cả các tế bào cơ quan. Thế nào? Sự thật thì oxy nó đi xuống tất cả là các cơ quan. Thế nào? Đó. Và khi mình hít hơi vào là cảm giác toàn thân là như vậy. Là khi hít hơi vào thì mình tưởng tượng rằng là cái hơi thở đó đi xuống tất cả các tế bào. Và khi thở ra thì hơi thở nó từ tất cả các tế bào đó đi là đi ra. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ là thở ra. Thế nào? Khi mình thở vào, khi mình hít hơi vào thì mình để ý là cái hơi thở này nó sẽ đi xuống tất cả các tế bào của cơ thể. Và rồi nó thở ra, thế nào? Từ tất cả các tế bào đó nó đi ra. Thế nào? Và mình có thể với cái đề mục thứ ba này thì chúng ta có thể là để ý cái hơi thở thôi. Khi hít hơi vô, thế nào? Khi hít hơi vô là rồi thở ra. Chúng ta biết rằng nếu như chúng ta thở ra mà không thở vô nữa là sao? Là chết. Đấy nào. Rồi, như vậy có nghĩa thở ra là chết, còn thở vô là sống. Khi chúng ta mới sinh là lọt lòng ra, khóc oa 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 oa, là phổi động nở ra và thở oxy vào. Thế nào? Đó, thì như vậy là chúng ta trong cái đề mục thứ ba này, cảm giác toàn thân đây thì chúng ta có thể để ý cái hơi thở. Hơi thở vô thì sống, hơi thở ra thì chết. Tròn vẹn như vậy là gì? Sinh bệnh. Thế nào? Thì hơi vào là sinh, thở ra là tử. Thở vào là sinh, thở ra là tử. Thì khi mà mình tập như vậy á, thì mình sẽ thấy rằng cái thân thể này là nó giảm, là giảm tàn. Hàng có đó rồi nó sẽ mất, nó sẽ mất đó. Thế là mình chuẩn bị là tất nhiên mình thấy cái bản chất của cái thân thể này là như vậy. Có sinh rồi sẽ có diệt. Thế là thì hơi vào là sinh mà thở ra là diệt. Hoặc là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, hơi thở nó vô tất cả các tế bào, rồi tất cả các tế bào nó đi ra. Và cái cơ thể mà chúng ta đấy là nó duyên sinh, làm do tất cả các yếu tố gan, thận, tim, phổi, máu, rồi đến xương, thịt kết hợp lại. Phải không? Nó toàn thân đó. Thì như vậy gọi là duyên sinh. Nhưng mà cái gì có sinh thì sẽ có diệt. Cho nên là cái đề mục thứ ba là để giúp cho chúng ta thấy rằng hoặc là hơi thở, hoặc là cả cái thân thể của chúng ta sẽ có gì? Sẽ có sinh và sẽ có diệt. Sinh, diệt. Và đây là cái bản chất của cái gọi là cái thân. Đây là, thì cái này là Đức Phật nói rằng đây chính là cái bản chất hay là cái đặc điểm của cái còn của cái thân. Đây là, và khi mình thấy rằng cái đặc điểm của cái thân này là như vậy á, thì nó sẽ cho chúng ta một cái gì là còn quyến luyến là nữa. Mình còn quyến luyến là nữa là bây giờ thì đẹp đó, bây giờ thì ai cũng đẹp hết. Trẻ cũng đẹp, già cũng đẹp, nhưng một lúc nào đó trong tương lai thế nào rồi gì, rồi thì lúc đó đi lũ khổ đó. Rồi gian nhăn nhan vân vân, thì đây là một cái sự thật thế nào. Để nói lên rằng là cái thân này nó có đó rồi nó sẽ tàn lụi đó, thì cái này là cái ảo thế nào, cái này là không có thật. Và Đức Phật nói rằng khi mà mình chết thì mình sẽ không mang theo được cái gì hết đó. Bởi vậy cho nên là gì? Bởi vậy cho nên là mình tham để làm gì? Tham cũng đâu có mang theo được. Rồi đâu có mang theo được là có cái vợ chồng không mang theo được. Nhưng mà những cái đó nếu như mình không biết thì mình làm mình khổ, làm mình có khổ đau. Thì cái đề mục thứ ba để cho chúng ta thấy rằng cái ảo của là cái thân. Chúng ta có thể nói tóm lại cái đề mục thứ ba: cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, để cho chúng ta thấy rằng cái thân này là ảo. Vì ảo cho nên qua cái đề mục thứ tư là an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Cái chữ an tịnh đấy có nghĩa là gì? Không còn bảo biểu chấp thủ cái thân này. Thế nào? Không còn bảo biểu chấp thủ cái thân này. Nghĩa là cái thân này lẽ nhiên rằng mình phải tập thể dục để cho nó là còn khỏe mạnh. Ăn uống cho nó là hợp vệ sinh, là để cho nó khỏe mạnh nhiên, để nó giúp cho mình phục vụ cho việc là tu tập. Nhưng nếu lỡ bị bệnh tật, bị tai nạn mà mù mắt hay là gãy tay gãy chân thì cũng không vì vậy mà buồn. Thế nào? Như vậy gọi là an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Có nghĩa là kể từ đây là mình không còn bảo biểu vào cái thân nữa. Thế nào? Đó là ý nghĩa của là bốn cái đề mục liên quan đến là người thân. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái là phạm trù để mà chánh niệm tỉnh giác kế tiếp, gọi là thọ, niệm thọ là tránh thọ. Thọ đây còn có nghĩa là cảm giác hay là cảm xúc, mình vui, mình buồn, hay là không vui, không buồn, mình thích hay là không thích, hay là mình là không thích mà cũng không là không thích, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây nó liên quan đến cảm giác. Và cái cảm giác này nó chi phối con người rất là nhiều, phải không? Trong cuộc đời chúng ta thấy rằng chúng ta buồn vui, buồn vui, giận hờn, thương ghét là nó thuộc về cái cảm xúc và nó chi phối con người chúng ta là nhiều. Thì bây giờ Đức Phật chọn cái phạm vi này để chúng ta quán tưởng, để chúng ta quán tưởng. Và cũng như cái thân, cái gọi là cảm xúc, cảm giác chỉ là ảo, chỉ là thuộc về khái, thuộc về khái niệm, và nó thuộc về là ảo giác. Còn quý vị biết rằng là chẳng hạn như khi mình bị mà bị đứt tay, thế nào, bị đứt tay đối với cái người mà giàu có, họ đứt tay kệ là họ sợ, thế nào, người giàu có tiền bạc như họ đứt tay kệ là họ sợ. Nhưng mà đối với cái người mà nghèo khổ, cái người mà hàng ngày mà đi là bóc rác rồi này kia vậy, thì họ đứt tay là thế nào? Bình thường, thế là bình thường, cũng là một cái đứt tay, nhưng mà hai cái khái niệm nó khác nhau. Còn quý vị thấy không? Cũng là một cái đứt tay, nhưng mà đối với những cái người giàu có thì họ lại cảm giác khác, họ sợ sệt, họ lo âu. Nhưng mà cái người nghèo thì họ cảm thấy không có vấn đề gì hết. Như vậy để thấy rằng cái cảm giác là nó cũng thuộc là thuộc về ảo, là thuộc, nó thuộc về về tâm lý, thế nào? Cho nên cảm giác đang nhận biết chỉ là khái niệm, là ảo giác. Và vì vậy cho nên là gì, xả bỏ, không chấp thuộc là phạm biểu, là mục đích của mình chánh niệm tỉnh giác về cái cảm xúc để thấy rằng cảm xúc cũng chỉ là ảo, là ảo giác. Chúng sinh là tại vì không biết, cho nên là giận hờn, giận thì giận dễ sợ lắm, giận là chết xuống lộ mà vẫn còn giận mà mắc theo mà. Và quý vị thường hay nghe nói về đó, giận hờn thôi, giận đúng rồi, giận là coi như là thua đủ, ăn thua đủ đó. Cho nên chúng ta thấy là ngoài đời là khổ lắm, ngoài đời rất có, quý vị thấy rằng là ở ngoài đời là họ không có lối thoát, họ không biết đường nào mà gỡ hết. Chúng ta thấy rằng xã hội là bây giờ không rối loạn, cái còn cái sự rối loạn này là do cái là ảo giác, do vô minh đó. Chúng ta sẽ thấy rằng nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, thế nào? Và tại vì sao? Vì cái ảo giác nó chi phối, thế nào? Vì cái ảo giác là chi phối. Cho nên cái vấn đề cái cảm xúc á, nó chi phối con người rất là nhiều. Vì vậy cho nên là Đức Phật lựa chọn cái cảm xúc để mà quán tưởng, để thấy chúng là ảo đó. Và khi thấy chúng là ảo rồi là gì? Là đừng để nó chi phối mình, đừng để nó làm cho mình buồn, đừng để nó làm cho mình vui, thế nào đó. Tất nhiên là mình vượt lên cái cảm xúc đó, vượt lên cái cảm xúc. Chúng ta thấy rằng ở ngoài đời á, họ không biết đổi trị cảm xúc như thế nào á. Như có một nhà thơ là nói rằng hôm nay trời nhà lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi mà tôi buồn. Mình buồn mà mình không biết thì làm sao mà trị được, phải không? Mình buồn mà mình không biết là lý do, mình không biết lý do, mình không biết là kẻ thù thì làm sao mà mình đổi trị được, và phải đấy nè. Đã. Cho nên chúng ta thấy rằng cái câu thơ đó là của một nhà là trí thức, thế nào? Một nhà trí thức mà còn như vậy là đi hưởng gì ai nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng ngoài đời là khổ lắm, khổ. Và Khi chúng ta tiếp cận với đạo Phật á, thì sẽ cho chúng ta là mở mắt ra, cho chúng ta là mở trí ra. Và đấy là chúng ta sẽ rằng khi mình đến với đạo Phật á, là rất là khoa học, rất là khoa học, phân tích cho chúng ta thấy là vấn đề, để từ đó chúng ta ứng dụng, để từ đó chúng ta không bị khổ đau. Như là Đức Phật nói đấy, Đức Phật nói trong suốt 45 năm thuyết giảng của ta, ta chỉ giảng có hai điều là khổ và diệt khổ. Đó. Tinh thần của đạo Phật là tinh thần diệt khổ, là có nghĩa là sao? Có nghĩa là mang lại an vui, hạnh phúc cho chính mỗi người chúng ta. Đây là cái chủ trương mà của đạo Phật. Cho nên là nếu như ai đi đến chùa đi lâu rồi mà cứ vẫn thấy khổ đau đó, thì có nghĩa rằng mình chưa là nắm được cái phương pháp để mà diệt trừ cái buồn, còn cái buồn đó. Cho nên là mình cần là phải là mình cứ nhìn ai đó mà thấy họ tu lâu hoặc là họ đi chùa lâu mà thấy cứ họ cứ buồn rồi cứ là âu lo, là mình biết rằng chưa và mình thấy là chưa có thủng đạo. Vì chúng ta thấy rằng tu trong đạo Phật là càng tu là càng xả bỏ, càng tu là càng xả. Vì sao? Vì thấy là sự vật nó ảo mà, cái thân ảo, cái cảm xúc là ảo. Cho nên là chúng ta thấy rằng ai mà đi chùa mà đúng á, là thấy người đó khi nào cũng là vui tươi, rất là an nhiên, là tự tại. Bồ Tát Quan Thế Âm là tại sao là ngài an nhiên? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bạc nhã ba la mật đa thời quán chiếu ngũ uẩn là giai không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục là như thế. Ngài Quan Thế Âm sở dĩ ngài an nhiên tự tại tại vì ngài quán cái thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này là không. Không đây có nghĩa là duyên sinh. Mà duyên sinh là có nghĩa là cái gì có sinh thì cái đó sẽ có diệt. Vì vậy cho nên ngài không có lo âu, ngài không vọng biểu vào cái thân, vào cái thọ, vào cái tưởng, vào cái hành, vào cái thức. Ngài không vọng biểu. Vì vậy cho nên ngài mới an nhiên tự tại. Thì cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta đấy, niệm thọ, trích thọ, là để giúp cho chúng ta vượt lên những cái cảm xúc. Rồi bây giờ đi vào trong cái đề mục mà quán tưởng về cái cảm giác ở đây, thì cảm giác hỷ thọ nó sẽ thở vô và thở ra. Hỷ thọ đây là một cái niềm vui thuộc về là tinh thần, một cái niềm vui thuộc về là tinh thần. Chẳng hạn như là chúng ta là giải được một cái bài toán, tự nhiên cảm thấy là nó vui, thế là hoặc là chúng ta là đi nghe pháp, mình nghe giảng là hay quá, mình cảm thấy là vui, thì cái này là hỷ. Hoặc là một cái người mẹ xa người con là lâu ngày, bây giờ gặp lại người mẹ cảm thấy vui, thì cái hỷ đây là chỉ cho cái niềm, là cái niềm vui. Thì Đức Phật là chỉ cho chúng ta là tưởng tượng là mình đang vui. Vui thở vô, vui là thở ra. Vui thở vô, vui là thở ra. Thế nào? Mà vì sao vậy? Vì chúng ta biết rằng sống trong cuộc đời thường cái buồn nó nhiều hơn là cái vui. Thế nào? Thường là cái buồn nó nhiều hơn là cái vui. Thì bây giờ ngài muốn cho chúng ta vui thì bây giờ là phải làm sao? Thì bây giờ cứ tưởng tượng là vui. Mặc dù thực tế bây giờ mình đang buồn, mình đang đau khổ, nhưng mà mình cứ tưởng tượng đi, vui, cười, thở vô, cười, thở ra, vui mà, thế nào, vui, thở vô, vui là thở ra. Mặc dù rằng là vừa rồi mình bị người yêu là hất hủi, mặc dù vừa rồi là bị là hết tiền, thất nghiệp, đau khổ lắm, nhưng bây giờ nghe lời Đức Phật tới liệu quán để nghe pháp, được là nghe cái bài pháp này thôi, cứ cười, cười, thở vô, cười, thở vô, cười, thở ra, cười, thở vô, cười, thở ra. Ai nói mình điên không gì cũng được. Mà không sao hết. Nhưng mà quý vị biết thấy cái tác dụng là của cái cười. người ta đã cười, cười là làm cái điều là thuốc bổ, mà đúng là như vậy. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi ở bên Ấn Độ, chúng tôi tập là yoga đấy, thì cái bài mà cuối cùng của cái buổi tập yoga là cười ra tiếng và cười không ra tiếng. Hít một hơi vào thiệt sâu xuống dưới bụng xong rồi là cười ra, thấy không? Là cười nghĩa là bao nhiêu cái hơi ở trong bụng cho nó ra hết đó. Cười ra tiếng mà hít một hơi vào thiệt sâu trong bụng đúng là ha ra một cái là cười, là ốm bụng, là lắm lóc, là cười, cười càng to là càng tốt. Đây là cái cười, là cười thứ nhất là cười ra, cười ra tiếng. Và quý vị biết khi mà cười như vậy là bao nhiêu cái buồn phiền lo lắng gì bay nó ra hết, hắn tuôn là ra hết. Sợ gì mà chúng ta buồn là vì sao? Vì mình cứ cất giữ ở trong đó, không chịu cho nó ra, không biết cách để cho nó ra. Thế là cho nên quý vị thấy ở ngoài đời nhiều khi người ta bị là stress, không biết cách mà làm cho nó tan đi. Thế là chứ còn quý vị biết rằng là mình có cái, mà mình có cách là mình có cái của báo nó nằm ở trong mình, ai cũng có được cái khả năng là nó hết, chẳng qua là mình không có cơ hội để mình sử dụng thôi. Bây giờ là quý vị cứ về ứng dụng đi, khi nào buồn buồn là lo lắng gì đó thì cứ cười lại, mà cứ cười, cứ cười khà 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 vậy đó, và ai mà liền được đấy là không sao. Nhưng mà quý vị cười xong rồi quý vị sẽ cười nhẹ nhẹ đó. Và có một cái cười thứ hai nữa là cười không ra tiếng, cùng một hít một hơi vô thiệt là thiệt sâu mà xuống dưới bụng á, xong rồi là ngậm miệng lại cười. Cười nhưng mà đừng có hạ miệng ra, từ rồi cứ cầm cái bùng, cứ hai tay cứ cầm cái bùng về mà cứ cười, thì quý vị sẽ rồi quý vị sẽ thấy là có cái tác dụng là còn của nó. Vì khi hít hơi vào thì cái hơi nó nằm ở trong bụng á, phải là khi mình cười mình ôm bụng nữa là cái hơi trong bụng nó chạy qua chạy lại, chạy tới là chạy lui, chạy qua chạy lại, chạy tới là chạy lui, làm hắn đùng gan, hắn đùng thận, hắn đùng ruột già, hắn đùng ruột non, hắn đùng thận, cứ chạy qua là quý vị biết là đây người ta gọi là gì? Massage. Ở đây gọi là massage nội, là nội tạng đó. Massage là nội tạng. Cho nên quý vị thấy không, mình có thuốc, mình có cái thuốc, mình có là thần dược ở trong người á, mà mình không biết sai đó đó, mà mình không biết sai. Và bởi vậy cho nên chúng ta biết rằng là cả cái cơ quan là nội tạng mà tại sao là đau yếu, vì máu nó lưu thông tới đó không có đều. Thế là máu lưu thông còn không đều, máu lưu thông đó không đều có nghĩa là cái thức ăn oxy là tới chỗ đó là bị thiếu. Chẳng hạn như chúng ta mà não mà bị thiếu thì chúng ta sẽ bị là đột quỵ. Não mà thiếu máu đó, mà không bơm tới mà không đủ là đột quỵ. Máu đi tới cái chỗ nào mà oxy thiếu thì cái cơ quan bộ phận đó bị tê liệt. Đó. Thì cái cười đó tất nhiên để cho cái nội tạng. Thấy không? Còn cái ngồi thiền là để gì? Để bơm máu lên lên việc nào. Chúng ta biết rằng khi chúng ta ngồi triết già mà ngồi thiền thì máu nó sẽ bị chần lại là dưới là hai cái bàn chân, và nó đưa máu lên là thiền não nhiều. Vì vậy cho nên ngồi thiền là nó làm cho cái não bộ của chúng ta là gì, là được là khỏe, máu nó lên nhiều. Thế là đó. Cho nên chúng ta biết rằng là cái đạo Phật á, cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta giải quyết là khổ đau. Như Đức Phật nói, mục đích của Ngài là muốn diệt khổ cho khổ đau. Rồi, thì bây giờ cái đề mục thứ nhất cảm giác thị thọ là như vậy, là mình chưa có, nhưng bây giờ mình tập cho nó có. Và quý vị thường là biết rằng cái sinh hoạt của sinh lý của con người ấy, là nó thường làm việc theo thói quen, thường làm việc theo theo là thói quen. Chúng ta thấy rằng buổi sáng mình thường là 4 giờ dậy và tự nhiên là 4 giờ là dậy, cũng quen rồi. Còn mình là uống rượu là cũng quen, mình uống rượu vài lần là quen, mà không có rượu là chiều, là chiều không nổi, là cơ thể của chúng ta nó làm việc theo cái thói quen. Thì bây giờ cái cảm giác hiện thọ về là cái niềm vui, mặc dù là chưa có, nhưng bây giờ mình cứ tưởng tượng là có đi. Tưởng tượng một lần chưa có, hai lần chưa có, 10 lần chưa có, 100 lần chưa có, nhưng mà vài trăm lần sau thì tự nhiên có, quen. Tất nhiên là cái niềm vui khi nào là cũng là xuất hiện nữa, là mình tập đó. Thế là thì mình tập một hồi là tự nhiên là có cái thói quen là khi nào cũng cười đó. Có khi nào cũng cười. Thì đây là cái niềm vui, cái là chưa có, bây giờ tập cho nó, tập cho nó có. Đây là chúng ta phải biết cái dùng ý là của Đức Phật muốn tạo cho chúng ta một cái cảm xúc là vui vẻ. Thế là cuộc đời khổ đau quá rồi, thế là nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, thì bây giờ thôi thay thế cái cảm xúc bằng cái cảm xúc vui. Rồi cái đề mục thứ hai là cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô là thở ra. Nếu như hỷ thọ là cái cảm xúc vui thuộc về tinh thần, thì lạc thọ là một cái cảm giác là khoan khoái nhẹ nhàng của cái thân. Thế này, chẳng hạn như chúng ta sau một ngày lao động là vất vả, tối về chúng ta là nghỉ ngơi rồi tắm, tắm một cái xong rồi thấy có người mà thế nào nhẹ nhàng là lân lân. Thế này đó. Thì cho nên rằng là cũng như là hỷ thọ, bây giờ cái thân thể của chúng ta đang còn nặng nề vì bệnh tật này kia vân vân, thì bây giờ mình cứ tập là nhẹ nhàng, mình sống mình tự tường cái thân của mình là nhẹ nhàng khoan, còn khoan khoái. Thế là mình sống lại với một cái giây phút nào đó trong cái cuộc đời con của mình, là còn giây phút nào đó mình cảm thấy cơ thể của mình là nó sảng khoái, là nhẹ nhàng. Thế là thì bây giờ mình sống lại cái cảm giác đó. Tất nhiên là nuôi dưỡng là cảm xúc, nuôi dưỡng cái. Và chúng ta thấy những cái cảm giác mà hỷ và lạc này là những cái cảm giác tích cực, giúp cho chúng ta tăng sức để là đề kháng. Quý vị biết rằng mình bệnh tật nhưng mà mình không lo âu, mình không sợ hãi, thì chúng ta thấy rằng mình có thể vượt qua được là bệnh tật. Kể cả ung thư thì bây giờ chúng ta biết rằng là người Tây phương bây giờ họ ứng dụng là thiền định và ăn chay để mà vào việc là chẩn đoán là ung thư. Thế nào? Chẩn đoán là ung thư. Và chúng ta biết rằng cái đại học là Harvard y khoa, người ta khám phá rằng cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh nan y của thời đại như là huyết, như là tim mạch này, tiểu đường này, huyết áp này, ung thư này, trầm cảm này, rồi đến là từ từ này, thì những cái bệnh đó hẳn do nó bắt nguồn từ một cái nguyên nhân, đó là stress, là bắt nguồn từ một cái nguyên nhân đó. Nhưng mà thiền định nó có khả năng là diệt trừ là stress và thiền định. Bởi vậy cho nên chúng ta biết rằng người mà không lo âu là người đó tự nhiên nó có sức vẫn là đề kháng. Còn quý vị biết rằng là hôm đó thầy có tiếp xúc với một ông bác sĩ ở bên Việt Nam. Ông này là một trong hai chuyên gia nổi tiếng về chữa bệnh là viêm gan, viêm gan ABC đó, dễ dẫn tới là ung thư và ung thư gan đó. Thì khi thầy đến tiếp xúc với ông bác sĩ này thì ông ta nói là như vậy này: ô thầy ơi, thầy ở trong nhà chùa thầy đã có một cái pháp môn rất đặc biệt. Tại vì khi mà thầy đến gặp ông bác sĩ này thì thầy cũng nói đến cái bệnh chữa bệnh siêu vi ABC, thì ông ta có nói rằng là cái chất thuốc gọi là interferon. Interferon là một cái loại thuốc mà để hắn trì tiêu diệt là cái con siêu vi C. Thế là một cái lọ thuốc đó không là tới tính ra là cũng là 150 đô là ở bên nhà tối thiểu. Thì cái loại thuốc này á, nó có cái tác dụng để mà tiêu diệt con siêu vi sinh, thế nào, nhưng mà phải điều trị liên tục là một năm trời. Và khi điều trị như vậy là rụng tóc, hoa mắt, rồi lết việc ăn, thế nào, nhưng mà một năm rồi chưa chắc là đã chết thì con là siêu mà siêu vi sinh đâu. Nhưng mà khi ngồi thiền á, thì trong cơ thể mình nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là yến tạc và phê rong. Các quý vị thấy không? Nhưng mà yến tạc phê rong này là tự nhiên, nó không phải là hóa chất. Nó trong cơ thể của mình tự động nó tiết ra cái chất thuốc này và có khả năng tiêu diệt con siêu vi sinh. Đây là một chuyên gia về bệnh gan là nói như vậy. Để chúng ta sẽ thấy rằng là cái thiền định nó đứng về cái mặt về y khoa rất là có lợi và rất là không có lợi. Và đó là một trong những lý do mà tại sao chúng ta thường hay tụng kinh đó. Đức Phật là vị như là dược vương. Dược vương là vua của loài, vua của loài thuốc. Đấy là vua của loài thuốc. Thì để cho chúng ta thấy rằng cái pháp, những cái pháp môn tu tập của Phật giáo là có khả năng nó làm cho con người của chúng ta là cải thiện và sức khỏe, nhưng với điều kiện là tu tập để cho được này cho đúng. Thế này, tu tập không đúng thì đi chùa lâu là cũng vẫn là buồn, vẫn là khó chịu, vân vân. Thế này, rồi bây giờ mình qua cái đề mục thứ ba, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra. Thì chúng ta biết rằng cái phạm trù hay cái phạm vi của chúng ta đang đề cập đây là về cái cảm xúc, nhưng mà tại sao đây lại có cái chữ tâm? Đấy là tại sao đây lại có cái chữ tâm? Thì thật sự ra là cảm xúc nó cũng là một quá trình hoạt động của là cái tâm. Trong cái bài kinh gọi là Mật Hoa thì Đức Phật có nói như vậy: khi mắt mà thấy sắc á, thì sẽ cho ra là thức. Chẳng hạn như mắt mà mình nhìn là cái micro thì mình sẽ biết rằng đây là cái miếng, cái micro gọi là nhãn thức. Nhãn thức cho ra nhãn xúc là tất nhiên mình tiếp cận là xúc chạm. Rồi gì? Nhãn xúc cho ra là thọ. Xúc cho ra thọ, thọ là cảm giác. Chẳng hạn như là cái micro này mình đang nói, nhưng mà mình nghe cái ông là nói dở, còn cái ông nó rồ, hoặc là cái ông nó là hay, đấy là cho mình cái cảm giác, đấy là vui buồn. Rồi thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tác ý, tác ý cho ra hỷ luận vọng, vọng tưởng. Đấy là thì khi mà mắt thấy sắc hay là sáu căn là sáu cơ quan của con người đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với sáu cái đối tượng đó, thì sẽ cho ra thức. Đó là, rồi thức cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ là cảm giác ấy. Rồi thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tạc ý dẫn đến hỷ luận vọng, vọng tưởng. Như vậy đây là một cái tiến trình của tâm. Và trong cái tiến trình này chúng ta sẽ thấy rằng cảm thọ nó nằm ở trong đó. Thế nào? Cho nên cái cảm giác tâm hành ở đây á, cái chữ tâm hành ở đây để chỉ cho cái tiến trình của cái tâm, hay còn gọi cái khác là cái sự hình thành của cái tâm thức. Thế này, sự hình thành của cái tâm thức. Như vậy rằng là cảm giác mà như vậy là chúng ta sẽ trong cái lộ trình này nó thuộc về duyên và duyên sinh. Thế nào? Như vậy thọ là nó do là gì? Xúc dẫn đến thọ. Thế nào? Thọ là một cái, nó cũng nằm trong cái lộ trình của tâm. Hay còn gọi là duyên sinh. Nghĩa là chúng ta thấy này, chẳng hạn như chúng ta buồn hay là chúng ta vui, mà có phải là từ dưng mà buồn và vui không? Không, nó đều phải có cái lý do. Ở đúng không? Đây thầy có kể là lý do. Thì cái đó gọi là duyên, là duyên sinh. Mà cái gì mà duyên á, mà duyên sinh thì sẽ có là duyên diệt. Vì khi hắn đủ duyên thì nó tạo ra, nhưng mà hết duyên rồi thì nó thì nó diệt. Cho nên có sinh thì sẽ có diệt. Vì vậy cho nên là cái đề mục thứ ba, cảm giác tốt hành nó sẽ thở vô thở ra, là để cho chúng ta sẽ thấy rằng cái cảm giác nó cũng là ảo. Nó có đó rồi nó mất đó, nó có sinh rồi thì nó sẽ có diệt. Chúng ta sẽ thấy rằng không có ai vui mà cứ cười hoài, cứ cười 24/24, phải không? Đời ơi hắn cũng cười, đời hắn cũng cười đen một kiểu đó. Đó là không có ai vui mà cứ cười ngày đêm như cứ cười hoài. Đó, mà cũng tương tự vậy, không có ai buồn mà cứ buồn hoài. Đó. Thì có lúc này và lúc là lúc khác, có nghĩa là có sinh rồi thì sẽ có và có diệt. Để nói lên rằng cái gì mà có sinh diệt thì cái đó không có thật. Thế nào? Cái đó là ảo. Vì vậy cho nên rằng cái đề mục thứ tư á, an tịnh tống hành, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. An tịnh đây có nghĩa rằng là gì? Không chấp thủ bám víu vào cái cảm xúc nữa. Dù đó là cảm xúc buồn hay là cảm xúc vui, thích thú hay không thích thú, thì mình buông xả. Thế nào? Là buông xả. Vì tất cả những cái cảm xúc đều là ảo, đều là ảo giác. Bởi vậy cho nên quý vị rằng khi mình tiếp cận với đạo Phật rồi á, tự nhiên là cho mình cái trí tuệ. Thế nào? Cho mình cái trí tuệ để mình chặt đứt là phiền não. Chẳng hạn như là trước đây nếu như mà không gặp Phật pháp á, chúng ta bị là người tình cho leo cây, đó là bị người yêu cho leo cây thì buồn lắm. Là thậm chí là nhiều khi là muốn đứng trên cầu để mà nhảy xuống sông mà tự tự vẫn. Thế nào? Và thực tế là đã có cái chuyện này rồi. Thế nào? Đó là gì? Chúng ta thấy người đời là như thế. Cái cảm xúc ảo nhưng mà họ không biết, nhưng mà họ bị cái cảm xúc đó là chi phối. Tất nhiên là buồn đau. Thế nào? Mà bị bồ đá là đau lắm. Bò đã không đau nhưng mà còn quý vị thấy vậy thế nào, đau lắm. Và người đời người ta đau khổ đến cái độ là nhiều người là tự vật thế nào. Nhưng mà khi mình đến với đạo Phật á, thì mình sẽ biết rằng những cái cảm xúc đó là gì. Và vì vậy cho nên sẽ giúp cho chúng ta một cái trí khôn, là mình có cách, mình có cái hướng để mà mình đi ra khỏi cái khổ đau. Thế nào? Đó. Thì đây là chính là cái đề mục thứ tư, an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Tất nhiên là mình buông xả, không có bám víu vào bất kỳ một cái cảm xúc gì là gì khác. Rồi bây giờ chúng ta qua cái đề mục thứ ba là niệm tông trên tông. Tông thì chúng ta biết rằng là cái tông thức hay là chủ thể là nhận thức. Thế là cái tông đang nhận biết chỉ là khái niệm ảo giác, do vậy là phải xả bỏ, không chấp thủ là bám víu. Giống như hồi nãy là chúng ta cái đề mục thứ ba của cái đề tài vừa rồi là cảm giác và tông hành đó, thì chúng ta thấy rằng là tông là nó có một cái tiến trình. Thế là tông là nó có một cái tiến trình là duyên sinh, không phải tự nhiên mà nó có, mà nó do duyên sinh để nó tạo ra thức, thức tạo ra thọ, thọ nó chèo thảo tạo ra tưởng, tưởng tạo ra tác ý tạo ra hỷ luận vọng tưởng. Như vậy chúng ta thấy là tông là một cái lộ trình, thế nào, là một cái lộ trình là duyên sinh, không phải tự nhiên mà có, mà do là duyên sinh. Cho nên những cái gì mà chúng ta suy nghĩ á, thì đối với đạo Phật thì cái đó thuộc về là ảo. Thế nào? Mà thuộc về ảo. Bởi vậy cho nên là gì? đối với nhà Phật á, là không có cái vấn đề là thiên kiến, không có vấn đề là thành kiến, không có cái vấn đề là quan điểm. Chúng ta biết rằng thế giới khổ đau nhiều khi là khác nhau về vấn đề quan điểm, thế này, quan điểm này và quan điểm kia, thế này. Nhưng Đức Phật cho chúng ta một cái nhìn mà rất hay là về cái tông hay là về cái quan điểm. Đức Phật có nói rằng theo tôi thì cái này như vậy là đúng. Theo tôi cái vấn đề như vậy là đúng. Thì Đức Phật nói nếu như mà nam đây thôi á thì ok, không có vấn đề gì. Thế nào? Tại vì ai cũng có quyền là tự do suy nghĩ. Thế nào? Người thích cái này, người thích cái kia. Đó. Nhưng nếu như nói thêm một câu rằng ngoài ra là sai, thì như vậy là không được. Nếu như mình ở ngoài ra là sai á, thì đây chính là mong mỏng để mà đưa đến chuyện trong, đưa đến chuyện mà đấu đá nhau. Thế là còn nếu như dừng lại là ngang chỗ, là theo tôi như vậy là đúng, thì không có vấn đề gì, thế giới sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như có ai nói rằng ngoài ra là sai, thì như vậy chắc chắn là sẽ đưa tới chuyện loại trừ lẫn, loại trừ hay là tiêu diệt là lẫn nhau, và chắc chắn rằng sẽ đưa đến chiến tranh và cái khổ đau cho con người. Nhưng mà cái tông ở đây á, theo đạo Phật á, thì cái tông này là ảo, nó là do duyên, mà do duyên sinh. Bởi vậy cho nên rằng chúng ta thấy đạo Phật á, tại sao là một cái tôn giáo mà rất là hòa bình? Cái tại vì là ảo lắm á, mà vậy mình tại sao mà để mình gây khổ lại cho nhau? Phải không? Người ta gây khổ cho nhau tại vì người ta bị vô minh là chi phối. Nhưng mà cái tông ở đây chúng ta biết rằng là ảo. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong mấy cái vào trong cái đề mục này. Cảm giác về tông, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ là thở ra. Thì tại vì cái tông là chúng ta trước đây chúng ta chưa hề là để ý nó, thì bây giờ tông để ý nó. Tông đây là chỉ cho là tông thức, thế nào? Chỉ cho là tông thức. Bây giờ chúng ta là để ý là con cái tông. Cảm giác về tông, tôi sẽ thở vô là thở ra. Thì khi mình thở vào thở ra là mình để ý là cái tông thức con của mình, thế nào? Để ý cái tông thức con của mình là đang như thế nào, mình đang suy nghĩ cái gì, mình đang là lo lắng hay là mình đang là cái gì đó, là mình để ý nó. Mình không để ý nó thì làm sao mà mình đổi trì là nó được, thế nào? Cho nên là cái đề mục đầu tiên là để ý nó. Tất nhiên mình cảm giác về là về nó, cảm giác về tông thở vô, cảm giác về tông thở ra. Rồi đề mục thứ hai là về tông hân hoan, tôi sẽ thở vô là thở ra. Thì chúng ta biết rằng hân hoan là một cái trạng thái tâm thức năng động tích cực. Đó. Nó khác với cái là thù lòng, là tiêu cực, tuệ oải, là chán chường. Đó. Thì cái hân hoan là nó làm cho cái tâm của mình á, là luôn luôn là nó phấn khởi, là nó năng động. Thế là đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người mà tu trong Phật giáo là người đó là phải nói rằng là không có thụ động, không có bề ngoài là chán chường, mà cái tâm của họ là phải nói rằng là người ta thường hay nói rằng đạo Phật gì bí trí dục, thế là dục là dục mạnh. Thì cái hân hoan đây là chúng ta, thì Đức Phật là tập cho chúng ta nuôi dưỡng là cái sự năng động, là tích cực phấn khởi, thế là thì bởi tâm hân hoan thở vô là thực ra là mình nuôi dưỡng là cái sự hân hoan đó. Rồi xong rồi cái đề mục thứ ba với tâm định tĩnh, có sẽ thở vô là thở ra. Thì bây giờ là cái định tĩnh là mình là an trú vào một điểm, và định tĩnh đây là có nghĩa là nó không có chạy loạn. Khi chúng ta làm một cái việc gì thì chỉ chú tâm vào một việc. Nên là bình tĩnh đây là nó không có tán loạn. Đức Phật dùng cái hình ảnh của một cái ngọn lên cây à, khi mà bị gió là nó làm lung lay cái ngọn lên cây, nhưng mà khi hết gió rồi thì nó đứng yên à, thì dùng cái hình tượng đó để nói cái tâm của mình bình tĩnh là như vậy, mình không có bị dao động. Đấy là thì ai mà ngồi thiền thì sẽ đạt được đến cái trạng thái này. Rồi cái đề mục là thứ tư với tâm là giải thoát à, khi mà định tĩnh rồi á, là có nghĩa là không là không còn chạy bậy nữa à, không còn là chạy bậy nữa à, không còn đi tìm cầu chỗ này, không còn đi tìm cầu là chỗ khác. Và quý vị biết rằng có một cái câu chuyện là kể rằng là một hôm nọ Đức Phật đang đi kinh hành ở trong rừng á, thì tự nhiên là có gặp một cái nhóm là thanh niên ở bên Ấn Độ mà. Thì cái nhóm thanh niên này là mới thấy Đức Phật đó, thì nhóm thanh niên này nói: này ông Sa Môn đầu trọc kia, có thấy mấy cô gái chạy ngang qua đây không? Đức Phật không nói gì hết, Đức Phật là cũng vẫn đi vậy. Thì cái nhóm thanh niên này tức quá, nói là lần thứ hai: hey, ông kia, có thấy nhóm thiếu nữ nào chạy ngang qua đây không? Đức Phật cũng không nói gì cả, Đức Phật cứ im lặng đi từ từ. Lần thứ ba nó bắt đầu, nó tới là rước đuổi Đức Phật, thì Đức Phật cũng vẫn đi từ từ vậy. Nhưng mà nó càng chạy nhanh chừng nào nó vẫn không là bắt kịp, nó chạy một hồi rồi nó toát mồ hôi ra. Có cái nhóm này nó thôi ông Sa Môn đột đầu kia dừng lại. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời: ta dừng lại đã lâu rồi, chỉ có các ngươi là chưa dừng lại. Là một cái câu chuyện rất ngắn, nhưng mà để nói đến cái gì? Để nói rằng cái tâm của chúng sinh là luôn luôn là nghiệp người, là lúc tục à, là được voi đòi tiên à, làm ăn. Đấy là khi mà nghèo thì muốn làm ăn mà cho giàu, cho có tiền, không có bạc, sắm được chiếc xe rồi thì không có vừa lòng, phải là hai chiếc rồi cũng không vừa lòng, phải là 5 chiếc à, cứ như vậy. Tất nhiên là cái đầu óc là luôn luôn là tình cầu à, một bà rồi những thể một bà chứ buộc phải kiếm là 2 bà đó, là cứ như vậy rồi cứ là à, là cứ chạy là lung tung. Thì cái tình tình ở đây là có nghĩa như vậy, tình tình đây có nghĩa là dừng lại. Thế nào khi ngồi thiền là cái tâm dụng của chúng ta nó sẽ dừng lại, và khi dừng lại rồi thì gì, mình sẽ không còn bị mình sẽ không còn là bị ràng buộc, là mình giải thoát. Thế là khi mà định tĩnh rồi là lại giải thoát, ràng nghĩa mình không còn là chạy bệnh nữa. Thế là mình không còn là chạy bệnh. Quý vị biết rằng là khoa học người ta chụp hình, người ta chụp hình là CT, là có cái não bộ của một cái người đang ngồi thiền như vậy. Thì cái người này trước khi mà ngồi thiền á, thì trên cái màn hình là cái não bộ á, là nó giống như một cái bầu trời ban đêm, nó có nhiều cái ngôi sao. Thế này, nhưng mà khi người đó bắt đầu ngồi thiền thì sau một thời gian thì tất cả là những cái ngôi sao đó nó biến mất và nó xuất hiện một cái độ sáng, và giống như là mặt trăng vậy. Rồi độ sáng đó càng ngày càng lớn ra. Thế này, chỉ còn một độ sáng thôi. Và như vậy độ sáng đó ai mà đi vào thiền định tại định thì độ sáng đó càng lớn. Và như vậy có nghĩa là sao? Như vậy là ta sẽ thấy rằng tại sao trước khi ngồi thiền là nhiều, là trong bộ não của ta là nhiều sao? Tại vì nghiệp người là lúc tung à, nghiệp người là thằng cháu này, rồi đi chợ này, rồi trường học này, rồi là cơ quan này, rồi xe hơi là sẵn còn hay là hết này, đó là cụ thứ. Cho nên là cho ban hệ là cái hệ thống thần kinh nó không của mình á, chớp và khi chớp là đi, nó đi qua những cái cạnh còn các cái neuron là thần kinh đó, thì nó phát cái tia sáng chớp đó. Một vào cái vị thấy rằng người đơn được này, chớp là liên tục. Nhưng mà khi ngồi thiền định là sao? Là chỉ về một đối tượng, Chẳng hạn như mình là điền cái hơi thở, đối tượng là hơi thở, cho nên nó không gom về. Mà khi nó gom về như vậy đó, khoa học người ta thấy rằng khi một người ngồi thiền định đó, thì những cái phần còn lại của vỏ não được nghỉ ngơi. Khi mà ngồi thiền định rồi thì những phần còn lại của vỏ não được nghỉ ngơi, được là relax. Được nghỉ ngơi là như vậy, là có nghĩa là không còn bận rộn nữa. Thấy không? Không còn bận rộn nữa là có nghĩa là giải. Đấy, lại là giải. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đạo Phật cho chúng ta một cái nhìn rất là khoa học. Rồi đây là niệm cái tâm là chủ thể của nhận thức, để chúng ta đừng, chúng ta nhận biết nó nhưng mà đừng để nó là chi phối mình. Chúng ta nhận biết nó, đừng để nó làm cho chúng ta là sân hận là với những cái quan điểm khác. Đấy là đó. Tất nhiên là tạm bỏ. Rồi chúng ta qua một cái đề mục là cuối cùng là quán pháp và kinh pháp. Pháp đấy là chỉ, là chỉ cho những cái sự vật là hiện tượng, con người, con vật này, cây cối này, nhà cửa này, danh vọng địa vị này, buồn vui này, hắn bao gồm hết. Pháp đấy là chỉ cho tất cả sự vật là hiện tượng, là đối tượng của còn của cái nhận thức của chúng ta. Cái mà chúng ta thấy, cái mà chúng ta nghe, cái mà chúng ta biết, đấy là cái chúng ta là cảm xúc, thì tất cả những cái đó được gọi là pháp. Pháp là đối tượng của nhận thức. Đấy là như mắt mà thấy cái màn hình thì cái màn hình đó gọi là pháp. Đấy là tai của mình là nghe tiếng hát của ai đó thì cái tiếng hát đó là pháp. Đấy là mình nhắm mắt lại, mình nhớ lại hình ảnh của một ai đó thì cái hình ảnh của người đó gọi là pháp. Đấy là pháp đây là chỉ cho tất cả sự vật hiện là hiện tượng. Những sự vật hiện tượng chỉ là khái niệm và ảo giác. Vì vậy cho nên là xả bỏ, đừng chấp thủ bám và đoạn nghiệp. Tất nhiên tất cả cái gì mình thấy, nghe, nhận biết thì đều gì? Đều là xả bỏ. Vì chúng là ảo, chúng chỉ là khái, còn khái niệm. Thế là cột giọng như hồi nãy là thầy nói đó. Bây giờ là thầy đang ngồi đây, rồi quý vị nhìn thầy, sau đó rồi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra, hình dung là ra thầy, đấy là, thì nhưng mà cái hình ảnh của thầy nằm trong tâm của quý vị, cái đó chỉ là khái niệm, cái đó chỉ là ảo giác. Bởi vậy cho nên rằng quán pháp đến pháp để chúng ta đừng bị những cái đối tượng nó chi phối. Vì vậy cho nên trong này có cái đề mục là quán vô thường, tôi sẽ thở vô và thở ra. Tất nhiên là quả vô thường có nghĩa là thay đổi, là sinh diệt. Và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái gì chúng ta thấy, nghe, biết, cảm xúc thì chúng đều thay, chúng đều là thay đổi. Thế là không có một sự vật hiện tượng trên cuộc đời này là đứng yên. Tất cả đều vận động và thay đổi. Thế là thay hình và đổi tướng, vân vân. Và vì vậy cho nên quả đề mục thứ hai là quả ly tham. Vì nó thay đổi, nó không thật, cho nên thôi bây giờ ly đừng có bảo vệ nữa. Thế là ly đừng có bảo vệ nữa. Mà nói như vậy là không có nghĩa rằng là bây giờ sau khi nghe bài giảng này thôi về nhà vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng, không đi đường không. Không có nghĩa là như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là mình biết cách để mà ứng xử, biết cách để mà ứng xử trong cuộc sống. Cái tham ở đây là nó, khi mà nói tham là cái gì nó làm cho mình là khổ, làm cho người khác khổ, thì cái đó còn gọi là tham. Đấy là cũng giống như chúng ta là có một vợ là một chồng rồi, có những đi kiếm thêm một bà nữa, hoặc là mình đi kiếm thêm một ông nữa, thì như vậy gọi là tham. Đấy là thì giống như Đức Phật nói rằng là quý vị mà đã là thọ tam quy một không ngũ giới rồi, thì trong cái giới thứ ba là không tà hành trong các dục, có nghĩa rằng là vợ chồng chung thủy với nhau. Thế này thì cái lý thật nó vẫn có cái tham đấy, để nói đến là cái mà nó làm cho mình khổ hoặc là làm cho người khác khổ. Bây giờ mình lý tham, thế là đừng có là tham lực. Rồi cái thứ ba là quán đoạn diệt. Thì cái đoạn diệt đây là để nói đến cái mức độ là cái ý chí là mạnh mẽ hơn. Và ví dụ như là trước đây mình nhìn cái chiếc nhẫn là tới 100 gram mà không biết là ở đây có chiếc nhẫn nào mà không có phải không? Chỉ có nhà chùa nó nói thôi phải không? Đâu? Thì mình có một cái chiếc nhẫn mà rất là đẹp, thế nào? Thì mình nghe bài pháp này nói là ly tham, ly tham, ly tham thôi thì cũng là mạnh mặt quá, thế nào? Nhìn coi nhìn nó rồi, nhưng mà đừng, tại vì nghe cái bài pháp này tôi không sao nữa, tham là nhìn qua, nhưng mà nhìn qua rồi cứ vẫn là lưu luyến, thì mà vẫn là lưu luyến, thì bây giờ là phải dùng cái ý chí là mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là Đức Phật nói là phải dùng là phải cắn lưỡi lại, mà tất nhiên là cắn rắn lại rồi đưa cái lưỡi đến nóc họng nắm chặt vào tay chân, không tham được. Tất nhiên dùng ý chí cái đoàn diệt đấy là dùng cái ý chí đó, hoặc là như vậy là mình tưởng tượng là cái hộp xoàn đó sẽ là cái nguy cơ mà có thể nhiều khi mình bị là những cái tên trộm hoặc là những cái người mà có thể làm hại nếu như mình mua. Tất nhiên dùng những cái ý chí là mạnh mẽ để mà đừng có là bị nó là chi phối. Tất nhiên đoạn diệt có nghĩa là như vậy, cái này là dùng một cái ý chí là mạnh mẽ hơn rồi. Và cái đề mục thứ tư là quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô là thở ra. Từ bỏ đây còn có nghĩa là cái vật nó không còn chi phối mình được nữa rồi. Cái này, cái vật mà nó làm cho mình khổ đau không còn chi phối là mình được. Thì bây giờ mình quán từ bỏ. Cái này. Và cái quán từ bỏ này là nó có ý nghĩa là như vậy. Và có thể rằng là mình chưa từ bỏ là được nó, nhưng mà mình cứ tập là quán từ bỏ thở vô, quán từ bỏ thở ra, quán từ bỏ thở vô, quán từ bỏ là thở ra, để nó tập có một cái thói quen, để mà cái sự vật đó đẹp hấp dẫn đó không còn chi phối mình là được nữa. Thế là đây là cái nội dung của cái quán pháp và định pháp. Tóm lại là bốn cái đề mục là thân thọ tóm pháp, là Đức Phật chọn chúng để cho chúng ta là quán tưởng, và chúng rõ ràng rằng là nó bao gồm tất cả con người và xã hội cũng như là thế giới. Bốn cái đề mục này là nó bao gồm hết rồi. Cho nên khi mà quán như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta mà giải thoát là hoàn toàn, hay là giúp cho chúng ta đạt đến là cái mục tiêu là giải thoát. Vì thân thọ tóm pháp tất cả đều là ảo, đều là ảo giác. Thì đây là cái mà để còn cái pháp môn này, bốn cái pháp môn này là để nhằm giúp cho chúng ta đến chỗ giải là giải thoát. Rồi và bây giờ chúng ta qua cái đoạn là cuối cùng. Tu tập tứ niệm xứ có cái lợi ích gì? Thứ nhất là chứng chánh trí giải thoát ngay trong hiện tại, từ 7 năm cho đến là 7 ngày. Ai mà tu tập cái pháp môn này đó, lâu nhất thì 7 năm, còn nhanh nhất là 7 ngày, là chứng được là trí tuệ pháp sinh và chứng được cái sự là giải thoát. Đây là trong kinh điển có đề cập đến là định như này. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái pháp môn tu tập của Phật giáo là nhằm đưa cho hành giả đạt được mục tiêu ngay hiện tại, chứ không phải đời sau khi là nhắm mắt đâu nha. Nếu như chúng ta không biết rồi hàng ngày nhiều khi chúng ta là đời người thân mất này, rồi mời quý thầy rồi quý cô về là tụng kinh là niệm là vãng sinh, niệm vãng sinh, người này chết niệm vãng sinh, người kia chết niệm vãng sinh, rồi người kia là chết cứ niệm vãng sinh. Và những cái lệ lược đó nhiều khi vô tình làm cho người khác nghĩ là ốm đào trong cái đào của cái người chết. Nhưng mà không phải vậy, đạo Phật là chủ yếu cho cái người sống. Đây Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Đạo Phật là cần cho cái người ta còn sống. Và cái này rất là quan trọng, vì cái người đã còn sống đấy chính là cái nhân. Cái nhân hiện tại mà chúng ta vui thì tự động là kiếp sau chúng ta dù sinh vào cảnh giới nào cũng đều là vui hết. Vì theo cái luật là nhân quả, nhân nào thì quả, còn quả đó. Đó, đạo Phật là cái đạo chủ trương ngay hiện tại. Đó, ngay hiện tại là mình phải đạt mục tiêu là giải thoát, chứ không phải đời sau khi chết. Đó. Rồi, cái thứ hai, thiền pháp đi vào nội công thuộc là minh phần. Khi mà ai hành trì bộ cái pháp này á, thì người đó sẽ ngày càng là thông minh hơn. Mà minh phần chỉ cho cái sự là sáng suốt. Rồi thứ ba, ma vương không có cơ hội với người ấy. Người nào mà tu tập cái này á, thì ma nó sẽ không có được cơ hội. Có một cái đoạn kinh là nói rằng người mà ngồi thiền á, thì ma vương không thấy được. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta biết rằng ma là họ tương ứng với những cái suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ gì thì họ sẽ biết. Nhưng mà ngồi thiền là gì? Không suy nghĩ. Ngồi thiền là tiêu diệt cả cái vọng tưởng. Thế nào? Cho nên này, ma không thấy được. Khi chúng ta tập cái tứ niệm xứ này, có nghĩa là chúng ta chánh niệm và tỉnh giác, không có là vọng tưởng. Thế nào? Đó. Cho nên là đây là ma vương không có cơ hội với người ấy. Rồi, dầu điện thứ tư, dầu điện pháp môn nào đều đạt được sự tích xảo. Là chúng ta khi mà chúng ta là tu tập mà bốn cái niệm xứ này rồi, thì chúng ta hành trì pháp môn nào như tụng kinh này, niệm Phật này, rồi là trì chú này, đều thiền xảo. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái chánh niệm và tỉnh giác này nó hỗ trợ rất nhiều cho những cái pháp môn khác. Nó hỗ trợ là rất nhiều. Cũng giống như là ngài là sáng lập ra cái phong phái là Thiên Thai ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc là vào cái thời kỳ Phật giáo hưng thịnh, đó có tới 10 cái phong phái. Thì cái ngài mà Trí Khải là sáng lập về cái phong phái Thiên Thai, đặt nền tảng cái bộ kinh Pháp Hoa, thì ngài Trí Khải này là có sáng tác ra một cái quyển về thiền luận là Đại Chỉ Quán. Và ngài nói rằng cái thiền này nó là nền tảng cho 10 cái tập phái. Thế là 10 tập phái là gồm có gì? Rồi là thiền này, tịnh độ này, rồi đến là tam luật tông này, đến luật tông này, cấu sáu tông vân vân, nhiều cái tập phái. Nhưng mà thiền định là nền tảng là giúp cho những cái tập phái khác, nó không còn mâu thuẫn nhưng mà còn giúp cho được. Thế là cho nên ở đây là Đức Phật nói này, dầu điện pháp môn nào đều đạt được sự tính xảo lợi ở chỗ đó. Ai mà tập cái này rồi đó, tu tập cái này, chánh niệm tỉnh giác này rồi, thì pháp môn nào cũng tốt hết đó. Rồi thứ năm là bất làm sợ hãi, không nhiễm phục được gì ấy. Nên là ai mà tu tập cái này rồi thì không còn sợ hãi nữa. Rồi những cái vui hay là không vui đó, thì cũng không chi phối được là người này. Thứ sáu, khám nhận lành nói lành nóng là đói khát. Người nào mà đã tập được cái này rồi thì cơ thể nó thích nghi, hắn chịu đựng được lành nóng đói khát thì cơ thể hắn chịu đựng được, vì cái người này không bị những cái ảo giác mà chi phối. Thế là chúng người mà chúng ta nên nhìn để những thần kinh yếu, mình mà hơi đói chút xíu là thôi là tham lên tham xuống, hơi khát một chút xíu là tham lên là tham xuống. Nhưng mà cái người mà họ thấy được tất cả những cái ảo giác đó thì cơ thể nó thích nghi được, nó làm cho là cảm nhận được. Rồi cái thứ bảy là chứng được là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, là tam thiền, những cái trạng thái là thiền định. Thì ai mà có chánh niệm tỉnh giác đây thì sẽ giúp cho là dễ được vào tứ thiền của Phật giáo. Rồi cái cuối cùng là chứng được sáu thần thông, là thần túc thông, là bay liền, là giữa hư không này, như chim, hoặc là đi trên mặt nước, hoặc là đổ thổ xuống đất, hoặc là một thân có thể biến thành nhiều thân. Rồi là thiên nhị thông, là tai nghe được sang, tai nghe những cái con vật nghe còn còn nghe được ha. Rồi thiết nhãn tâm là mắt thấy, mà cũng giống như là chúng ta thấy rằng là bóng đen chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà con chim cũ rồi này, cái con mèo nó có thể nhìn xuyên, mình nhìn xuyên là mặt đen. Thì cái người mà tập mà cái pháp môn này thì họ có thể nhìn thấy được xuyên là mặt đen. Đó là ví dụ là như vậy. Rồi túc màng thông, túc màng thông đây là chỉ cho là nhớ được là tìm kiếm, nhớ được là tìm kiếm. Cũng giống như là Đức Phật là trong cái câu chuyện là bổn sinh là ngài nhớ lại là kiếp làm con nai, rồi kiếp làm là con thiên nga, rồi kiếp làm con khỉ, là vân vân, nhớ lại tìm tìm kiếm. Rồi tha tâm thông là biết được tâm của người khác. Đó. Và chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống thực tế này có nhiều người, hoặc là bản thân người ta, những khi chúng ta cũng có thể cảm nhận được tâm của người, tâm của người khác. Nhưng mà những người ngồi thiền á, tâm họ thanh tịnh thì họ thấy rõ hơn, họ thấy rõ tâm của người khác hơn. Và nói về cho quý vị để mà chúng tôi đừng có ngại nghe. Cho nên khi để nói ông thầy này, ông nói rằng là ông biết được tâm của người khác, cho nên mình để vì ông này kia là ông nhìn thấu rõ là tim gan của mình hả? Mà không có như vậy hả? Nhưng đây là trong chỗ cái tha tâm tâm là có nghĩa rằng biết được tâm của, biết được tâm cả. Và biết được là cái còn cái người đó sẽ được sinh thú, là tức tự nhiên sẽ được đi vào cái cõi nào nữa, cái kiếp sẽ còn kế tiếp sẽ đi vào cảnh giới nào. Tha tâm tâm biết được là cái sự là nói là cái là đi đầu thai, biết được tâm của người khác và biết người đó khi chết sẽ đi vào đâu, thì tha tâm tâm như vậy. Rồi lầu tần thông, lầu tần thông đây là chỉ cho là diệt trừ được tất cả các cái lầu hoặc là phiền não. Thì cái người mà hành thiền, người mà chánh niệm tỉnh giác này thì sẽ đạt tới là cái diệt trừ các cái lầu hoặc là phiền não. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta chấm dứt ở đây. Thì dẫu biết rằng là cái bài giảng hôm nay là nó dài, làm cho quý Phật tử phải rất là vất vả, cả ngày là đã làm việc mệt rồi, rồi tối nay còn nghe bài giảng về. Nhưng mà đây là một cái bài kinh rất là quan trọng hả? Và rất mong rằng Phật tử chúng ta là chẳng thà là nán lại đôi chút để nghe được trọn cái bài kinh, và nó sẽ có, rất có ích cho chúng ta về lâu về dài sau này. Và rất mong rằng nán qua cái bài kinh này, chúng ta sẽ có thêm những cái kiến thức về Phật học để giúp cho chúng ta là vượt qua những cái khó khăn phiền não trong cuộc sống. Rất mong anh chị được. Rồi bây giờ tất cả chúng ta là hồi hướng
nguyện đây.